Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống ngày nay, cơ đốc nhân chúng ta đang bị lôi cuốn theo nhịp sống hiện đại, phát triển không ngừng của xã hội. Đôi khi chúng ta cứ bươn chạy theo và quên mất chúng ta là ai và phải làm gì trong cuộc sống tạm bợ này. Mục đích sống của cơ đốc nhân là phải luôn bày tỏ Giê-xu cứu Chúa cho mọi người biết. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, chúng ta có còn nhớ hay là đã quên đi mục đích tối thượng mà Chúa đã truyền cho chúng ta nhằm để nhắc nhở mỗi người chúng ta trong những ngày sau rốt này, chúng ta sống cuộc sống như thế nào để có thể làm chứng nhân sống cho Chúa. Hy vọng rằng qua chương trình đọc sách online Theo Dấu Chân Chúa sẽ giúp cho mỗi chúng ta sống đẹp lòng Ngài, và qua đời sống chúng ta, mọi người sẽ biết đến danh Chúa Giê-xu. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 14 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa. Qua những buổi thông công sau giờ nhóm, những người tình nguyện theo chân Chúa Giê-xu ở hội thánh Raymond tỏ ra gần gũi, quan tâm và thông cảm nhau hơn. Mục sư Henry nhận thấy rõ nét về điều đó. Ông rất vui mừng vì công việc Chúa đã được khởi sự và kết quả lớn lao. Ông cũng khó có thể lường trước được những kết quả ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thành phố Raymond vào cuối năm nay. Trong số những người hứa nguyện, ông Edward Norman được mọi người chú ý nhất. Sau khi thay đổi nội dung, tờ nhật báo của ông đem đến sự ngạc nhiên cho nhiều gia đình. Họ nói với nhau rằng giữa thời buổi kinh tế lũng đoạn ở nước Mỹ tự do như thế này mà tờ báo vẫn giữ được nét đạo đức lành mạnh như thế là một điều kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng tờ báo tin tức hàng ngày không chạy theo đồng tiền. Nó theo đuổi và nuôi dưỡng, tuyên truyền những nếp sống và tiêu chuẩn đạo đức mới, sống theo gương Chúa Giê-xu. Người dân thành phố Raymond đọc báo và nói với nhau như thế. Mọi người đang khẩn trương, xôn xao bước vào tuần lễ bầu cử. Hiệu trưởng Donald quyết tâm thực hiện sự hứa nguyện của mình, gây ảnh hưởng và vận động sinh viên học sinh chọn lựa và đề cử những người xứng đáng vào quốc hội theo tiêu chuẩn đạo đức, chứ không theo tiêu chuẩn kinh tế của họ. Donald tự hứa cho dù phải khốn khổ, liên lụy và ảnh hưởng đến địa vị xã hội của mình, ông vẫn quyết tâm thực hiện sự hứa nguyện ấy, hầu đem lại kết quả cho Chúa. Về phần mục sư Henry, ông cũng đang cầu nguyện và thực hiện ý định của mình, vận động dẹp bỏ các quán rượu dọc các đại lộ ở Raymond và ở Rectangle trước sự phản đối kịch liệt của những tay trùm buôn rượu và nghiện rượu. Giáo sĩ Gray vẫn tiếp tục kiên trì gây dựng nhóm, nhờ Chúa Giê-xu cảm hóa dần những kẻ nghiện ngập xấu xa ở Rectangle. Ông tiến hành nhóm thường xuyên hơn vào mỗi tối thứ bảy. Đức Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trên các buổi nhóm, đồng thời quyền lực tối tâm cũng phản ứng ghê gớm. Các buổi nhóm càng diễn ra tốt đẹp bao nhiêu, lôi kéo nhiều người bước lên tiếp nhận Chúa để được Ngài biến cải đời sống, thì bên ngoài căn lều càng diễn ra các tệ nạn nghiện ngập, chém giết hung bạo bấy nhiêu. Các tay chủ quán rượu được Satan tiếp sức một cách gớm ghiếc đã lên tiếng công khai đe dọa bạo động nếu ông Gray còn tiếp tục đóng trại ở Rectangle. Có một lần đang đêm, Gray và những người đi đến dự nhóm vừa cầu nguyện tất lễ, bước ra khỏi căn lều liền bị bọn chủ quán rượu thuê đám lưu manh tấn công bất ngờ bằng gạch và đất đá, gây trọng thương một số người. Gray phải gọi điện thoại nhờ cảnh sát đến can thiệp. Dù tình hình có sự trở ngại như thế, nhưng Gray vẫn duy trì được các buổi nhóm kế tiếp. Đức Thánh Linh đang hà hơi và dẫn dắt bảo vệ con cái của Thiên Chúa. Rochelle hát càng ngày càng hay và mời gọi được nhiều người hơn. Bác sĩ West, Roland và Virginia vẫn cộng tác đắc lực với Gray. Họ không tiếc thì giờ để đến với các buổi nhóm cùng những người nghèo khổ ở Rectangle. Ở Raymond, sự kích động lan tràn khắp thành phố trong ngày bầu cử. Chưa bao giờ xảy ra sự tranh đấu giữa những cơ đốc nhân và những người quyền thế ngoại đạo trong việc bầu cử như lần này. Tại buổi bầu cử, các chính trị gia ngạc nhiên hết sức khi thấy xuất hiện hiệu trưởng Donald, mục sư Henry, với vẻ mặt quan trọng trong tâm trạng chờ đợi kết quả cuộc bầu cử. Phe chống đối việc lựa chọn người theo tiêu chuẩn đạo đức mới vào quốc hội cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Buổi bầu cử căng thẳng và ồn ào với những lời ra tiếng vào. Mặt trời đã lên cao nhưng quảng trường nơi bầu cử vẫn đông nghẹt người. Mọi người đang nóng lòng chờ tuyên bố kết quả. Trong khi đó, ở Rectangle, ông Gray vẫn tổ chức nhóm thờ phượng Chúa như thường lệ. Không hẹn, nhưng mọi người đi nhóm sớm hơn giờ quy định và bàn tán xôn xao về cuộc bầu cử ở Raymond. Mục sư Henry và hiệu trưởng Donald cũng có mặt trong buổi nhóm. Phía những hàng ghế gần bục giảng, Lauren ngồi nép mình vào vai Virginia, trông thật nhỏ bé, thoáng vẻ nhút nhát sợ sệt. Kế tiếp hàng ghế Virginia, bác sĩ West và Rachel cũng đã có mặt. Họ ngồi im lặng, mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Buổi nhóm bắt đầu bằng lời cầu nguyện khai lễ ngắn, nhưng cảm động của ông Gray. Kế tiếp, Rachel tôn vinh Chúa bài "Tôi là con chiên lang thang", gây xúc động lòng các thân hữu. Cả Lauren cũng gục đầu thổng thức và quỳ xuống, ăn năn thưa chuyện với Chúa. Đức Thánh Linh đang hiện diện đầy dẫy trên buổi nhóm. Trong căn lều chật hẹp hôm ấy, có rất nhiều người bước lên tin nhận Chúa sau lời kêu gọi nhiệt thành của ông Gray. Bên ngoài lều, tiếng la hét xen lẫn tiếng văn tục của những gã say rượu vọng vào lều mỗi lúc một to dần. Ma quỷ đang tàn phá linh hồn và thể xác vốn yếu đuối của những người thanh niên lao động cùng khổ ở Rectangle. Chúng đang lên tiếng tuyên chiến và khiêu khích Đức Thánh Linh giành giật các linh hồn tội nhân từ tay Ngài. Ông Gray cảm nhận được rằng bên ngoài lều đang có sự lộn xộn và có nguy cơ họ ném đá vào lều. Ông khéo léo sắp xếp chương trình nhóm nhanh chóng kết thúc trước 9 giờ đêm, sớm hơn mọi bữa một tiếng đồng hồ. Do ảnh hưởng cuộc bầu cử hồi sáng, nhiều người dân Rectangle đã rời căn nhà lụp xụp của mình ra tụm 5, tụm 7, ngoài đường trước căn lều của ông Gray, bàn tán nhốn nháo. Lâu lâu lại có một tiếng la lớn từ đám đông hỗn độn, tuyên bố sẽ giết chết kẻ nào dám ngăn cản các quán rượu. Những tiếng chửi thề cặp theo lời công bố kết quả bầu cử ở Raymond càng lúc càng nhiều, tỏ sự phản đối dữ dội. Tiếng ồn ào trỗi lên càng lúc càng rõ và náo động tăng dần. Nhiều tiếng la hét, thằng nào dám vận động người ta dẹp quán rượu, nó đâu, hả? Giết chết nó đi, khử đi, giết. Đám đông quay lại tất cả chửi bới, hò hét dã man về phía căn lều. Bên trong lều, buổi nhóm đã chấm dứt. Những người mới tin Chúa nán lại với ông Gray, nghe ông dặn dò thêm về lịch học giáo lý trong những ngày tới. Còn tất cả những người khác đều lo thu xếp kinh thánh, thánh ca và nối nhau rời khỏi lều. Rachel, Virginia, Lauren, Rolin, bác sĩ West và hiệu trưởng Donald cùng mục sư Henry bước ra cùng một lúc, dự định đến góc đường chờ xe như thường lệ để về Raymond. Đám đông đã chờ sẵn, chúng lao vào họ chỉ trỏ. Nó kìa kìa, chính nó! Nó là tên cầm đầu cuộc vận động sinh viên học sinh gây rối của bầu cử đấy. Một giọng nói ồm ồm lỗ mạng hét lên, chỉ tay về phía hiệu trưởng Donald. Mày đã chủ trương cho phe đạo Chúa đánh bại những người buôn bán rượu là chúng tao bằng những lá phiếu ban sáng phải không? Mày muốn chúng tao sập tiệm phải không? Trước khi chúng tao sập tiệm thì mày phải sập trước, thằng đếu. Một gã đàn ông râu rậm, miệng phả hơi rượu nồng nặc, hét vào mặt Donald với sự tức tối. Có lẽ hắn là một chủ quán rượu nào đó ở Rectangle. Donald, chúng ta đang gặp nguy, làm sao đưa các cô đi nơi khác thật lẹ để tránh nguy hiểm? Henry nắm chặt tay Donald và thốt lên lo âu. Ngay lúc đó, bọn côn đồ trong đám đông đã ồ ạt ném đá và gạch, cùng với các thứ cây gậy, trái cây thối như mưa vào các anh em con cái Chúa đang cố dò bước ra góc đường chờ xe. Rolin, bác sĩ West với Donald, mục sư Henry đi thành một vòng ngoài để che chở và bảo vệ được phần nào cho Rachel, Lauren và Virginia. Qua những con người xấu xa và dữ dằn này, họ nhìn thấy quyền lực tối tăm đang thách thức Đức Thánh Linh một cách quyết liệt. Bọn chủ quán rượu đang nổi cơn giận dữ. Chúng nó đang tìm mọi cách để giữ lại cho bằng được môi trường có những ổ vi trùng tội lỗi, gieo rắc và cám dỗ hủy hoại người khác. Ma quỷ đã ra tay yểm trợ cho chúng. Hãy giết các tên quý tộc điệu cái nó đi. Giết, giết. Lần này, một tiếng đàn bà the thé hét lên, chứ không phải tiếng đàn ông như ban nãy. Lợi dụng tình thế, bọn thanh niên côn đồ nhảy đến đấm đá túi bụi vào Rachel, hòng giật tư trang của cô. Kịp thời, Rolin ập thẳng người xuống, dùng ngực che đòn cho Rachel. Tấm vai rộng của anh đã hướng trọn những cú đấm dã man của bọn bất nhân. Áo trắng của anh lấm đầy bùn đất, trái cây thối do bọn chúng ném vào. Về phía Virginia, cô đang lo lắng không biết phải xử trí với đám đông hoảng loạn như thế nào. Thì đột nhiên, Lauren bứt khỏi tay cô và nhanh như cắt lao lên phía trước. Cô chỉ kịp hét lên thất thanh, Lauren! Lauren đã té vật xuống bên lề đường gạch đá nham nhở, một vỏ chai bia dày của một kẻ nào đó từ quán rượu cũ mà Lauren đã gặp và theo Virginia về Raymond ném trúng đầu cô. Virginia chạy nhào đến quỳ xuống ôm và lay Lauren nức nở. Lauren ơi, Lauren! Máu loang lổ khắp nền áo của Lauren, hơi thở cô yếu ớt. Virginia uất ức hét lên đau đớn. Các người đã giết chết cô gái tội nghiệp này rồi, ôi Chúa ơi! Cô khóc rưng rức. Mục sư Henry và bác sĩ West biến sắc, hoảng hốt cúi xuống đỡ Lauren lên, trong lúc đám đông nhốn nháo bu quanh và ngừng ném đá. Sao, phải nhanh chóng gọi cảnh sát và đưa cô ấy đi cấp cứu. Hiệu trưởng Donald bế xốc Lauren trên tay. Cô ấy khó có thể thoát chết với vết thương ngay đầu như thế này, bác sĩ West run run tuyên bố. Không kịp đưa cô ta đi cấp cứu đâu ông Donald à, bác sĩ nói thêm như vậy. Ngay lúc đó, Lauren chợt mở mắt ra nhìn khắp lượt mọi người, mỉm cười, nước mắt ứa ra. Virginia lấy khăn tay nhẹ nhẹ lau máu trên mặt Lauren, cúi xuống hôn vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Lauren lại mỉm cười lần nữa và cô rút linh hồn. Mắt vẫn còn mở to, giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt chưa kịp lăn xuống má. Virginia khóc ức lên, cô thương Lauren quá. Chú mới thăm viếng đổi đời chưa được bao lâu nên nàng đã đột ngột ra đi. Mọi người yên lặng cúi đầu cầu nguyện. Mục sư Henry dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã kịp cứu linh hồn của Lauren trước khi nàng bị hại như vậy. Họ cảm tạ Chúa vì Lauren đã được an nghỉ trong nước đời đời của Ngài. 5 phút sau, một lực lượng cảnh sát đặc biệt của khu vực đã được điều động đến, nhanh chóng dẹp yên đám đông, bắt và giải đi hung thủ vừa sát hại Lauren. Virginia thuê xe chở xác Lauren về Raymond mai táng. Ai nấy đều thêm lời cầu nguyện cho Rectangle, xin Chúa giải cứu những con người nghiện ngập, tội lỗi và độc ác ở một vùng vốn nghèo khổ về vật chất lại còn khốn khó về tâm linh như Rectangle này. Thưa quý thính giả, đến đây chương 14 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 15 của tập sách này và chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Điều Tôi Thấu Hiểu do ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an. Nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an. Con hằng nương trong cánh và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an. nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa, Ngài là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thoa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.